Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 50. Lợi ích của việc hội nhập văn hóa. Các thừa tác viên của giáo hội phải quý trọng việc tông đồ khó khăn của giáo dân. Các ngài phải huấn luyện sao cho giáo dân với tư cách là chi thể của Chúa Kitô, ý thức về trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi người. Các ngài phải dạy dỗ họ thật sâu xa về mầu nhiệm Chúa Kitô, chỉ dẫn họ những phương pháp thực hành và sát cánh với họ trong những lúc khó khăn, theo tinh thần của hiến chế tinh lý về giáo hội, ánh sáng muôn dân, và sắc lệnh tông độ giáo dân. Vì thế, trong khi vẫn giữ đúng chức vụ và trách nhiệm riêng của các vị mục tử và của giáo dân, toàn thể giáo hội non trẻ phải trở thành chứng tá duy nhất, sống động và vững chắc về Đức Kitô, trở nên dấu chỉ rõ ràng của ơn cứu độ đã đến với chúng ta trong Chúa Kitô. Lời Chúa là hạt giống nảy mầm trong đất màu mỡ thấm nhuần xương thiên, hút lấy nhựa sống, biến đổi và tiêu hóa nhựa đó để sau cùng sinh nhiều hoa trái. Thật vậy, tương tự như chương trình nhập thể, các giáo hội non trẻ được bén rễ trong Chúa Kitô và xây dựng trên nền tảng các tông đồ, thu nhận để thực hiện một cuộc trao đổi kỳ diệu. Tất cả mọi sự phong phú của các dân tộc đã được trao ban cho Chúa Kitô làm gia nghiệp. Các giáo hội đó phải rút ra từ những tập quán và truyền thống, từ lẽ khôn ngoan và nền đạo lý, từ nghệ thuật và khoa học của dân tộc mình, tất cả những gì có thể góp phần vào việc tuyên xưng vinh quang của tạo hóa, làm rạng ngời ân sủng của Đấng Cứu Chuộc và vào việc tổ chức tốt đẹp đời sống Kitô. Đích sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội đến với muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 21 và 22. Mùng 7 tháng 11, thứ hai tuần thứ 32 mùa thường. Mùng 8 tháng 11, thứ ba tuần thứ 32 mùa thường. Mùng 9 thứ tư, lễ cung hiến thánh đường Laterano lễ kính. Mùng 10 thứ năm, Thánh Leo cả Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 11 thứ sáu, Thánh Martino Giám mục lễ nhớ. 12 thứ bảy, Thánh Josaphat Giám mục Tử đạo lễ nhớ. Và 13 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Người đến với ta. danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người khiêm tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con một Thiên Chúa,
Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lễ Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Sự khôn ngoan sáng tỏ và không bao giờ lu mờ. Những ai yêu mến nó sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, nó sẽ không lao nhọc, vậy sẽ gặp được nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là sự khôn ngoan vệ tuyền, và ai tỉnh thức vì nó sẽ chóng được an tâm, vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ. Đó là lời Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi khao khát chạy kiếm Ngài, linh hồn tôi khát khao, thể xác tôi mong đợi Chúa, như đất heo khô, khát mong mà không gặp nước.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhân ở thanh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đang chuộng hơn mạng sông, miệng tôi sẽ xưng ca ngợi khen Người.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi. Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn tôi được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỷ.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Trên giường ngủ, khi tôi nhớ Chúa, tôi ngẫm suy về Chúa suốt quanh năm, vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỷ núp trong bóng cánh của Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này. Chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi đến Chúa, khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem theo dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón Người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng Người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng, trong triều đình có một quan hầu cận chuyên môn đi bên cạnh nhà vua để mua vui trong triều. Một hôm, quan hầu cận nói đùa một câu rất ngớ ngẩn, khờ dại, khiến nhà vua không hài lòng lắm. Nên nhà vua đưa cho quan một cây gậy và nói: "Từ nay trở đi, nhà ngươi phải giữ lấy cây gậy này như là một hình phạt. Ngươi phải giữ nó cho tới khi ngươi gặp một người nào đó khờ dại hơn ngươi, thì lúc đó sẽ trao cây gậy ấy cho người đó." Ít năm sau, nhà vua lâm bệnh nặng và nằm liệt giường. Vua cho triệu tập mọi người thân cận trong triều đến và dặn dò: "Trẫm sắp sửa soạn lên đường. Trẫm sẽ đi đến một nơi rất xa, và trẫm sẽ không trở lại đây nữa. Do đó, trẫm muốn triệu tập mọi người trong triều đến để từ giã." Nghe nhà vua nói vậy, quan hầu cận hỏi nhà vua: "Tâu bệ hạ, thần xin được hỏi một điều. Thường thường khi đi đâu xa, như thăm dân, đi họp ngoại giao, hay đi thăm những nước láng giềng, bệ hạ luôn có người đi trước để dọn đường chuẩn bị. Thế thì lần này, bệ hạ đã chuẩn bị cho chuyến đi xa quan trọng này chưa?" Nhà vua trả lời: "Trong chuyến đi này, trẫm không có sự chuẩn bị gì cả." Quan hầu cận liền nói: "Như thế thì xin trẫm nhận lại cây gậy này, bởi vì bây giờ khanh đã tìm được người ngố và khờ dại hơn khanh." Thưa anh chị em, qua câu chuyện này phần nào cho chúng ta hiểu được lời Chúa hôm nay. Trong bài đọc 1, trích sách khôn ngoan đã nói lên rằng sự khôn ngoan sáng tỏ và không bị lu mờ. Từ sáng sớm, ai thức tỉnh tiến lại gần nó sẽ không lao nhọc, và ai tỉnh thức vì nó sẽ được an tâm. Và trong bài đọc thứ hai, thư thánh Phaolô gửi tín hữu Tessalonica nói đến số phận của những người đã chết. Còn trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu, còn 5 cô khôn ngoan mang đèn và mang dầu đầy bình. Và kết quả nửa đêm chàng rể đến. Đèn của các cô khờ dại đã hết dầu, phải đi mua dầu. Về trễ, cửa phòng tiệc đã đóng lại và bị ở ngoài. Cuối cùng Chúa Giêsu kết thúc: "Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào." Nội dung chính của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói đến ngày quang lâm đến lần thứ hai của Ngài, và lưu ý ở đây là hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng là hai yếu tố làm nên sự khôn ngoan của người chờ đợi Chúa đến lần thứ hai. Chúng ta còn nhớ một trong các mầu nhiệm mân côi mà chúng ta suy niệm và cầu xin trong tháng mân côi là: "Xin cho được ái mộ những sự trên trời." Điều này nhắc nhở chúng ta ý thức cuộc lữ hành của mình đang tiến về nước trời vĩnh cửu của đời người. Mỗi người và mọi người chúng ta được mời gọi đến dự tiệc cưới vĩnh cửu của Chiên Thiên Chúa. Và dù muốn dù không, không sớm thì muộn, mỗi người chúng ta cũng phải kết thúc cuộc đời này bằng một cái chết, và phải đối diện với Thiên Chúa đầy thương xót, nhưng cũng thật công bằng. Và bây giờ sẽ có một cuộc đánh giá sòng phẳng, thẳng thắn, như Chúa đã nói: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi là ai." Vì thế mọi người phải có một sự chuẩn bị cá nhân, tỉnh thức và sẵn sàng. Sự chuẩn bị tích cực của mỗi người đang chờ đợi ngày Chúa đến, chỉ có đèn vẫn chưa đủ, mà cần phải có dầu để thắp sáng. Mỗi người đã được trao ngọn đèn đức tin khi chịu phép rửa tội, và ngọn đèn này chỉ thắp sáng được bằng dầu đức tin, đức cậy và đức ái. nhưng với thời gian, dầu này có thể bị thiếu hụt hoặc bị khô cạn. Vì vậy, chúng ta phải kín múc nó mỗi ngày nơi nguồn mạch lời Chúa, nơi các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Đồng thời thể hiện nó trong cuộc sống hàng ngày với tình yêu thương và quảng đại. Không biết ngày nào Chúa đến, nhưng lúc Chúa đến, mỗi người cầm đèn cháy sáng trong tay, mỗi người chỉ có một đèn, không ai mượn được của ai, và dầu mang theo là công đức riêng của mỗi người, không ai vay mượn của ai được. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm bất cứ điều gì đều có sự chuẩn bị, thì một chuyến đi vĩnh viễn bất ngờ của đời người càng phải cảnh giác hơn và càng phải được chuẩn bị đầy đủ và chu đáo hơn. Nghĩa là, trong mọi nơi, mọi lúc, đèn đức tin của chúng ta luôn luôn cháy sáng với dầu đức tin, đức cậy, đức ái thật là dồi dào. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của mẹ La Vang, giúp mỗi người chúng ta sống trọn vẹn đức tin, đức cậy và đức ái, để đèn đức tin của chúng ta luôn luôn cháy sáng khi đón đến Chúa đến lần thứ hai. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với Hội Thánh.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng trên nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thân ra vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong siêu Philato, ngày thứ ba người xâm lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bày Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Tiếng, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban Đức Giêsu Kitô con một của Ngài xuống thế để cứu chuộc chúng ta. Chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội luôn được bình an và hiệp nhất, cho mọi dân mọi nước nhận biết Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng vào cuộc sống vĩnh cửu đời sau, hầu biết sống yêu thương, kiến tạo hòa bình và hạnh phúc ở đời này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết quan tâm và tôn trọng tự do tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo của mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thấy cầu xin cho những ai đang lao công vất vả, đang đau khổ và bệnh tật, được nhận biết chính Chúa là sự uy an, là sức mạnh và là gia nghiệp, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần để chúng con bền chí trong cuộc sống ngay thẳng và cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi sinh ra, Người đã đổi mới thân phận loài người. Khi chịu khổ hình, Người đã tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Khi sống lại từ cõi chết, Người đã mở lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Cha, Người mở rộng cửa trời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là ngôi quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ân thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Mẹ dạy lời chào con mẹ ơi, tâm kinh kinh mến, kinh mến Chúa Giêsu thánh thể, kinh mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ. Cho con mẹ ơi kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa vang ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn kết hiệp với Chúa của mẹ, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con,
xin mẹ dạy cho con mẹ ơi tâm tình hiền thế, kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hề mẹ.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay xin được có chương trình đặc biệt một chút, đó là ôn lại những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vào trưa các ngày Chủ Nhật trong thời gian Thường Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 vừa qua. Chúng ta có tất cả là 4 lần trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, đó là vào ngày Chủ Nhật mùng 2 tháng 10, Chủ Nhật mùng 9 tháng 10, Chủ Nhật 16 tháng 10 và Chủ Nhật 23 tháng 10, ngày Bế Mạc. Khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật mùng 2 tháng 10, ngày khai mạc Thường Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Anh chị em rất thân mến, mới vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô thánh lễ khai mạc khóa họp thông thường của Thường Hội đồng Giám mục, các nghị phụ đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với những chuyên viên và những vị thuộc các phái đoàn khác nữa, trong 3 tuần lễ tới đây, sẽ cùng với đứng kế vị Thánh Phêrô mà trải qua thời gian ưu tuyển để cầu nguyện, vừa suy nghĩ về đề tài, bí tích thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Thử hỏi, tại sao lại chọn chủ đề này? Thử hỏi, bí tích thánh thể không phải là vấn đề đã được giải quyết rồi hay sao? Không phải là vấn đề đã được hoàn toàn lĩnh hội rồi hay sao? Thật vậy, giáo huấn Công giáo về bí tích thánh thể, một giáo huấn đã được định tính bởi Công đồng Tridentino. Giáo huấn này muốn được con người lãnh nhận, muốn được đem ra sống thực hành và được thông truyền bởi cộng đoàn giáo hội, một cách luôn mới mẻ và phù hợp với thời đại. Bí tích thánh thể có thể được xem như là lăng kính, qua đó người ta liên tục kiểm chứng dung mạo và con đường của giáo hội mà Chúa Kitô đã thiết lập, ngõ hầu mọi người có thể biết được tình yêu Thiên Chúa và gặp thấy nơi mọi người sự sung mãn đời sống. Vì thế, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến đã muốn dành một năm cho bí tích thánh thể. Và năm thánh thể này kết thúc vào lúc bế mạc Thường Hội đồng Giám mục ngày 23 tháng 10, ngày Chủ Nhật truyền giáo. Sự trùng hợp này giúp chúng ta chiêm ngắm màu nhiệm thánh thể trong viễn tượng truyền giáo. Thật vậy, bí tích thánh thể là trung tâm linh hoạt của toàn bộ công cuộc rao giảng phúc âm của giáo hội, giống như vai trò của quả tim trong cơ thể con người. Những cộng đoàn Kitô nào không có việc cử hành thánh thể, một cử hành trong đó người tín hữu nuôi dưỡng chính mình bằng 2 bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình Thánh Chúa Kitô. Những cộng đoàn Kitô nào không có việc cử hành thánh thể thì sẽ đánh mất đi bản chất đích thực của mình. Chỉ trong mức độ cộng đồng trở nên cộng đồng thánh thể, thì cộng đồng đó mới có thể thông truyền Chúa Kitô cho con người, chứ không phải thông truyền những tư tưởng hoặc những giá trị, cho dù những tư tưởng và giá trị đó có cao thượng và quan trọng đến thế nào đi nữa. Bí tích thánh thể đã nhào nắn trong những nhà truyền giáo nổi tiếng thuộc đủ mọi bậc sống như giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, những vị thánh của đời hoạt động và chiêm nghiệm. Một đàn chúng ta nghĩ đến Thánh Francisco Xavier, mà tình yêu đối với Chúa Kitô đã đưa Ngài đi đến Viễn Đông để rao giảng phúc âm. Và đàn khác, chúng ta cũng nghĩ đến Thánh nữ Teresa thành Lisieux, một nữ tu trẻ tuổi thuộc dòng kính Camelo, mà chúng ta vừa mừng lễ hôm ngày mùng 1 tháng 10. Trong đan viện kính, Thánh nữ đã sống tinh thần tông đồ nhiệt thành và đáng được tuyên bố cùng với Thánh Francisco Xavier, quan thầy của hoạt động truyền giáo của giáo hội. Chúng tại khẩn xin các ngài bảo vệ công việc của Thượng Hội đồng Giáo mục, cũng như khẩn xin sự bảo vệ của các thiên thần hộ thủ mà chúng ta mừng lễ vào ngày mùng 2 tháng 10. Nhất là với lòng tin tưởng, chúng ta khẩn xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria mà vào ngày mùng 7 tháng 10 chúng ta tôn kính mẹ dưới tước hiệu Đức Bà Mân Côi. Trong tháng 10 là tháng được dành cho Kinh Mân Côi, một lời kinh chiêm niệm đặc biệt. Với lời kinh chiêm niệm này và nhờ mẹ Maria đang ngự trên trời hướng dẫn, chúng ta chăm chú nhìn về dung mạo của Đấng Cứu Thế, để được trở nên giống như Người trong mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng. Nhờ Chúa quan phòng, lời kinh cổ xưa này được trổ sinh lại, nhờ vào mẫu gương và giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria và hãy thực hành những điều trình bày trong đó trên bệnh viện, cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ những công việc của Thượng Hội đồng Giáo mục. Chính mẹ là đứng luôn hướng dẫn toàn thể giáo hội đến ý thức mỗi ngày một rõ ràng hơn về chính sứ mạng của mình để phục vụ cho Đấng Cứu Thế, Đấng thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Đó là những lời Đức Thánh Cha đã nói vào Chủ nhật mùng 2 tháng 10, Chủ nhật khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Sau đó đến ngày mùng 9 tháng 10, cũng vào trưa Chủ nhật, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã có lời huấn đức như sau. Sáng nay trong đền thờ Thánh Phêrô đã có lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Clemens August von Galen, Giám mục Münster, vì đối lập đầy kiên cường của chế độ quốc xã. Thụ phong linh mục vào năm 1904, Ngài đã trải qua thời gian dài thi hành thừa tác vụ tại một giáo xứ ở Berlino, và vào năm 1933, được bổ nhiệm làm giám mục Münster. Nhân danh Thiên Chúa, Ngài đã lên tiếng tố cáo ý thức hệ tân ngoại giáo của quốc xã, vừa bênh vực cho sự tự do của giáo hội và những nhân quyền đã bị xúc phạm trầm trọng, vừa bảo vệ cho những người Do Thái, những kẻ cô thế, mà chế độ quốc xã lúc đó xem như là đồ phế thải cần loại bỏ. Mọi người biết rõ ba bài giảng nổi tiếng mà vị chủ chăn kiên cường này đã giảng vào năm 1941. Đức Pio thứ 12 đã phong tước hiệu Hồng Y cho Ngài vào tháng 2 năm 1946. Và một tháng sau, Đức Hồng Y qua đời và được các tín hữu tôn kính, vì họ nhìn thấy nơi Ngài một mẫu gương của lòng can đảm Kitô. Chính đây là sứ điệp luôn luôn thời sự của Đức Hồng Y Chân Phước von Galen. Người ta không thể rút gọn đức tin vào chỉ như tình cảm riêng tư, và có lẽ cần bị che giấu đi khi đức tin đó trở thành bất tiện. Nhưng đức tin đó đòi hỏi thái độ sống ăn khớp và đòi buộc làm chứng cách công khai để phục vụ con người, phục vụ công bằng và sự thật. Tôi xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt đến các cộng đoàn giáo phận Münster và đến giáo hội tại Đức Quốc, vừa khẩn cầu Thiên Chúa nhờ lời cầu khẩn của Tân Chân Phước ban xuống tràn đầy mọi ân lành. Như anh chị em biết, trong những ngày gần đây đang diễn ra tại Vatican khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục để đào sâu về đề tài bí tích thánh thể trong hoàn cảnh hôm nay của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi đã chủ sự những phiên họp của tuần lễ thứ nhất và trong phiên họp thứ hai sắp đến. Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là dấn thân chính của tôi. Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, ngõ hầu khóa họp mang lại những hoa trái mong muốn, một cách đặc biệt trong tháng 10 này, trong đó mọi cộng đoàn trong giáo hội được mời gọi kinh tân dấn thân truyền giáo của mình. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại những gì mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong phần thứ tư của tông thư về năm thánh thể, nói về bí tích thánh thể như là nguyên lý và dự án của sự sống. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô nếu tiếp tục được đào tạo sâu luôn mãi trong tương quan thân tình với bí tích thánh thể, khơi dậy trong giáo hội và trong mỗi người Kitô sự khẩn thiết phải làm chứng và rao giảng phúc âm. Lời mời gọi lúc kết lễ, hãy ra đi, thánh lễ đã kết thúc, cũng muốn nhấn mạnh điều vừa nói. Đó là lời mời nhắc lại sứ mạng, trách vụ của tất cả những ai tham dự vào việc cử hành. Hãy mang đến cho tất cả tin mừng đã lãnh nhận và hãy linh động xã hội với tin mừng này. Chúng ta hãy trao phó ý chỉ này cho lời cầu bào của mẹ Maria Rất Thánh và của thánh Daniel Componi, mà chúng ta sẽ mừng lễ Ngài vào ngày mai. Xin Ngài đứng là nhà rao giảng phúc âm vĩ đại và là người bảo vệ đại lục châu Phi. Xin Ngài trợ giúp cho giáo hội thời chúng ta biết đáp lại với đức tin và lòng can đảm, đáp lại mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh, đứng sai phái giáo hội lên đường rao giảng cho tất cả mọi dân tộc tình thương của Thiên Chúa. Và đến ngày Chủ nhật thứ ba, trong thời gian họp thường đồng giám mục, đó là Chủ nhật 16 tháng 10, ngày kỷ niệm 27 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chọn lên ngay tòa Thánh Phêrô, kế vị Thánh Phêrô. Như thế, trong buổi đọc kinh trưa Chủ nhật 16 tháng 10, Đức Thánh Cha đã dành trọn để nói về dung mạo của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và lần thứ tư, đọc kinh truyền tin, đó là vào ngày Chủ nhật 23 tháng 10, ngày quốc tế truyền giáo, ngày bế mạc năm thánh thể và cũng là bế mạc khóa họp thường hội đồng giám mục tại Roma. Đức Thánh Cha đã nhắc như sau: những suy tư của các nghị phụ, những chứng tá, những kinh nghiệm và những đề nghị về đề tài bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội đã được thu góp lại để soạn ra một tông huấn hậu thường hội đồng giám mục. Lưu ý đến những thực tại khác nhau của thế giới, tông huấn này giúp mô tả dung mạo của cộng đoàn công giáo, một cộng đoàn hiệp nhất trong nhiều nền văn hóa và sống mầu nhiệm trung tâm của đức tin. Đó là sự nhập thể cứu chuộc, mà bí tích thánh thể là sự hiện diện sống động của mầu nhiệm nhập thể này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại những lời Đức Thánh Cha nói trong những ngày Chủ nhật của thời gian họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma. Và giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói và chúng ta vừa nghe lại qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Angela Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eset crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
In saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domine benedicto.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.